This is KBDT, Highland Park, Texas.
Một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u âm thầm trên khói mù bao oan khiên đang về đây đủ với gió đã ôn người nam nhớ thù khi ra đi đã quên chi núi cao hơn muôn lời tiếng còn vang một quân cường quân mang đến cuộc chiến thắng sau hẳn đời đã tan nhưng anh linh đã bao lần vây bao
cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý thính giả tham gia chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với giáo sư Alex Thái Võ. Và ngày hôm nay thì Con Người, Đời Sống, Lịch Sử cùng với giáo sư Alex Thái Võ một lần nữa lại đến với quý thính giả. Và hiện thời thì Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Thì giáo sư Alex có một cái dự án là tìm hai cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và cái dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ về tài liệu, ý kiến, v.v. Nên trong chương trình này, xin được mở ra để quý thính giả có những câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi và chia sẻ những vấn đề liên quan với giáo sư Alex Thái Võ. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2024, coi như là đã bắt đầu cái tuần lễ thứ hai của năm mới. Và sau một năm 2023 đầy biến động tại cả thế giới và đặc biệt là tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Và để có cái nhìn tổng quan về năm 2024 thì hôm nay thì chúng ta sẽ điểm danh một số dự kiện đáng chú ý cho năm. Và sau đây thì anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được mến chào giáo sư Alex Thái Võ.
Vâng, xin mến chào anh Huy cùng quý vị thư giả của đài. Đầu năm Thái xin mến chúc anh Huy cùng quý vị thư giả một năm mới an khang và thịnh vượng.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Và như vừa rồi anh Huy mới nói đó, hôm nay là chúng ta là tuần lễ thứ hai của năm 2024. Thì chúng ta sẽ điểm danh một số sự kiện đáng chú ý cho cái năm 2024 này. Thì thưa giáo sư Alex Thái Võ, khi mà xem xét tình hình thế giới và các sự kiện nổi bật á, thì cần chú ý cho năm 2024 á, thì theo giáo sư, chúng ta cần tập trung vào những điều nào hoặc là những sự kiện nào?
Vâng, cảm ơn anh với câu hỏi này. Thì thú thật ra đó thì cái vấn đề mà nói về cái tiên tri về cái tương lai của một cái năm thì rất là khó, đúng không? Chúng ta không có thể nào mà là những cái nhà tiên tri mà biết trước được những cái sự việc gì xảy ra. Tuy nhiên dựa trên những cái gì nó đã xảy ra vào năm 2023 cũng giống như những cái biến chuyển về kinh tế, về xã hội, về chính trị thì chúng ta cũng có thể phỏng được những cái sự việc mà chúng ta cần phải chú ý đến. Thì giống như về cái tình hình chính trị của thế giới đó thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục theo dõi cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga và cái bầu cử tổng thống Nga vào tháng 4 tới đây và cái kết cục của nó ra sao và nó có cái ảnh hưởng gì. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục theo dõi cái sự xung đột giữa Do Thái và nhóm người Palestine rồi nó sẽ dẫn đến đâu. Khi cái cuộc chiến đó nó tiếp tục tiếp diễn và đặc biệt là cái sự cạnh tranh giữa cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc, cái tương quan giữa hai cái nước này liệu nó sẽ ảnh hưởng đến các cái nước khác như thế nào, như là Việt Nam nói riêng hoặc là Đài Loan vân vân. Tháng 2 đó thì chúng ta sẽ có những cái kỷ niệm như là kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập của mạng xã hội Facebook, mà chúng ta hầu như chúng ta đều biết và nhiều người, đặc biệt là trong đó có nhiều người Việt Nam thường hay dùng, hoặc là cái kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của cái tập đoàn thương mại Amazon do ông Jeff Bezos đã sáng lập vào năm 1994. Vào mùa hè của năm nay đó thì chúng ta có một cái cuộc cái nước bạn của chúng ta, tức là nước Mỹ đó, Mexico đó, sẽ có cái sự tranh tài vào chức tổng thống lịch sử của thế giới, khi có hai ứng cử viên là phụ nữ, bà Claudine Sheinbaum và bà Xochitl Galvez sẽ tranh tài để vào cái chức tổng thống của nước Mỹ, thưa anh. Còn cái thành phố gọi là Lusan Tara sẽ chính thức trở thành cái thủ đô mới của cái quốc gia Indonesia, là thay thế cái thành phố Jakarta mà bây giờ bị càng ngày nó bị còn gọi là nó bị nằm dưới cái mặt biển đó anh, thì nó có một cái sự thay đổi đó. Nhưng mà vào tháng 7, vào mùa hè vào tháng 7 đến đây thì tại Paris Pháp nó sẽ có cái sự cái thế vận hội mùa hè sẽ diễn ra tại Paris Pháp vào tháng 7 năm nay. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta đều biết là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới mà xảy ra mỗi 4 năm, thì năm nay nó sẽ được thực hiện xảy ra tại Pháp. Nếu ai có cái cơ hội mà đi qua Pháp vào trong cái thời gian này thì nên tham dự các cái sự kiện thể thao đây. Tuy nhiên đây là một cái sự kiện thể thao nhưng nó cũng mang nhiều cái ý nghĩa về chính trị, đặc biệt là cái sự cạnh tranh giữa các nước lớn như là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và chúng ta thì là người Việt Nam thì cũng xem thử cái đoàn Việt Nam sẽ có những cái ai để đại diện Việt Nam và họ sẽ có những cái thành quả như thế nào. Về cái mặt y khoa đó thì năm 2024 này chúng ta sẽ có một cái bước tiến mới trong cái việc chống cái sự lây nhiễm của cái bệnh gọi là sốt rét á, tức là tiếng Anh nó gọi là malaria. Thì một cái loại vaccine chống sốt rét mới sẽ dự kiến sẽ được phân phối đến một số quốc gia châu Phi nơi mà bị rất là nhiều bệnh sốt rét, mà hàng mỗi năm cả hàng trăm ngàn người chết bởi do cái căn bệnh sốt rét này, do cái nhiễm sốt rét đó. Thì cái vaccine mới này gọi là vaccine R21 hay là Matrix M, là loại vaccine chống sốt rét thứ hai được Tổ chức Y tế của Thế giới khuyến nghị và có hiệu quả cao, thành ra sẽ được dùng để giúp cho các nước châu Phi để trị, để đối diện với cái bệnh sốt rét ở những nước châu Phi. Và cuối cùng thì cái năm 2023 đó thì chúng ta cũng chứng kiến được cái sự bùng nổ và hoặc là bùng phát của cái gọi là trí tuệ nhân tạo, tiếng Anh nó gọi là artificial intelligence. Thì tuy nhiên cái câu hỏi cấp bách cho mọi người đó thì liệu cái AI đó, tức là trí tuệ nhân tạo đó, nó có thể mang lại những cái lợi ích gì cho loài người, cho con người dùng hay là không? Thì các chuyên gia họ dự báo là năm 2024 là sẽ là cái sự tiếp nối và sẽ là cái sự bùng nổ lớn trong cái xu hướng công nghệ tiếp cận tới cái trí tuệ nhân tạo, và trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế và sẽ bắt đầu trở thành là một cái công nghệ mà sẽ được sử dụng rất là nhiều bởi tất cả mọi người trên thế giới, để thay thế những cái công nghệ của Siri của Apple hay là Alexa của Amazon. Thì cái công cụ đầu tư, các công ty sẽ đầu tư rất là nhiều về trong cái việc trang bị cái công nghệ IA vào trong các cái dịch vụ của họ, từ cái dịch vụ thường ngày cho đến cái dịch vụ thông dịch ngôn ngữ trực tiếp, hay là các cái quy trình phát triển phần mềm hay là kinh tế cũng sẽ bắt đầu dùng cái trí tuệ nhân tạo, và năm 2024 thì chúng ta sẽ thấy cái sự bùng nổ của nó hơn là cái năm 2023, theo anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống và Lịch Sử với giáo sư Alex Thái Võ. Nếu quý vị có những ý kiến, có những chia sẻ, quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943. Xin nhắc lại, nếu quý vị muốn tham gia chương trình này, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943. Cảm ơn giáo sư Alex Thái Võ vừa nói một cái tình hình chung chung của năm 2024. Thì nếu mà đối với Hoa Kỳ nói riêng đó, thì trong năm mới này chúng ta cần chú ý đến những cái điều gì, thưa giáo sư?
Vâng, cảm ơn anh. Thì với Hoa Kỳ đó, chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ thì có một nhiều cái vấn đề mà chúng ta cũng phải quan ngại, cũng phải để ý, cũng phải lo, đúng không? Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu vào những cái mối lo, thì đối với đa số người Mỹ mà ưa chuộng thể thao đó, thì không ai có thể bỏ qua được cái sự kiện vào tháng 2 này, thì hiện vào ngày 11 tháng 2 này, tức là cái sự kiện của cái Super Bowl lần thứ 58 sẽ xảy ra ở Las Vegas, và nó sẽ xảy ra vào trúng cái ngày mùng 2 Tết âm lịch của chúng ta. Ngày mùng 1 là ngày thứ bảy, còn ngày mùng 2 thì có cái Super Bowl. Đó là một cái trận đánh mà hàng mỗi năm đa số nhiều người Mỹ, cả trăm triệu người Mỹ bỏ công bỏ sức ra để mà xem, để mà ăn uống, để mà vui chơi. Đó thì đó, với những ai theo dõi điện ảnh thì vào tháng 3, vào ngày 10 tháng 3 thì sẽ có cái giải Oscar thường năm thường niên sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 3, thưa anh. Còn trong cái khu vực mà những cái nước Bắc Mỹ như là Mexico, Hoa Kỳ và Canada thì chúng ta sẽ để ý vào ngày 8 tháng 4. Ngày 8 tháng 4 quý vị sẽ được chứng kiến một cái sự kiện nhật thực khi cái mặt trăng nó sẽ đi qua giữa trái đất và mặt trời, và nó sẽ che lấp khỏi mặt trời trong một cái khoảng thời gian. Thì đây là cái điều rất là hiếm hoi và nó được xảy ra vào năm 2017. Nhưng sau cái lần này, năm 2024 thì mãi 20 năm sau, tức là tới 2044 thì chúng ta mới có lại một cái sự kiện như vậy, tương tự như vậy ở Mỹ nữa. Cho nên quý vị tranh thủ vào cái ngày 8 tháng 4 để mà xem được cái sự kiện này. Vào cũng liên quan tới cái vấn đề thiên văn và vũ trụ đó, thì vào cuối cái năm 2024, vào khoảng chừng tháng 11 năm 2014 đó, thì cái trung tâm NASA của Hoa Kỳ sẽ có một cái nhiệm vụ cho cái tàu Artemis số 2 sẽ đưa con người trở lại vào cái quỹ đạo của mặt trăng kể từ năm 1972 sau cái chương trình Apollo của Hoa Kỳ. Thì đây là cái chương trình đầu tiên kể từ năm 1972 khi người Mỹ bắt đầu đưa phi hành gia của họ lên không trăng. Thì ở trong cái chuyến đi này sẽ có 4 người, 2 người là người gốc da đen và 1 người là một người phụ nữ đầu tiên để thực hiện cái chuyến đi này. Về chính trị đó thì Hoa Kỳ bắt đầu từ tháng này và bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 này thì chúng ta bắt đầu với các cuộc bầu cử sơ bộ của hai đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, bắt đầu với các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Iowa vào ngày 15 tháng 1 này. Tuy nhiên, người Mỹ chắc sẽ theo dõi rất kỹ về cái vụ xử của cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 3 này, vì các cái vụ xử này nó sẽ có cái ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử rất là nhiều. Và cuối cùng, thì đối với người Mỹ thì trong cái năm 2024 chắc không có cái gì ngoài cái yếu tố kinh tế và xã hội và an ninh xã hội, thì không có cái điều gì mà quan trọng bằng cái sự kiện vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, tức là cái ngày bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ, thưa anh. Mà không phải là chỉ bầu cử tổng thống không, bầu cử hạ viện và thượng viện và các cấp từ liên bang cho đến tiểu bang cho đến thành phố, thì đây là cái sự cuối cùng bầu cử có thể mang đến nhiều cái sự thay đổi. Thì liệu rằng là nước Mỹ sau ngày mùng 5 tháng 11 sẽ có một cái vị tổng thống mới hay vẫn là ông tổng thống Joe Biden? Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng. Thành ra quý vị nên xem lại coi thử mình đã có đăng ký để đi bầu chưa, để chúng ta có thể vào cái ngày đó thi hành cái quyền công dân của chúng ta. Thưa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống và Lịch Sử với giáo sư Alex Thái Võ. Như chúng tôi đã nói đó, là giáo sư Alex là có một cái dự án tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, cũng cần có sự giúp đỡ về tài liệu cũng như là ý kiến. Và quý vị, trong những cái chương trình như thế này, quý vị có thể tham gia bằng cách là gọi vào để mà đặt câu hỏi với giáo sư. Vâng, trở lại vấn đề, thưa giáo sư, thì hồi nãy đó giáo sư có nói về vấn đề ở Hoa Kỳ. Thế thì đối với Việt Nam nói riêng á, thì chúng ta có những cái sự kiện gì chúng ta đáng quan tâm, thưa giáo sư?
Vâng, thì với Việt Nam thì cũng nhiều cái sự kiện, và chắc là cũng có nhiều cái biến chuyển từ những cái sự kiện nhỏ cho đến những cái sự kiện lớn mang cái tính cách về chính trị. Nhưng mà trước hết đó, thì vào ngày 10 tháng 2 năm 2021 thì cái sự kiện mà cho thấy cho là lớn nhất mà quan trọng nhất đối với nhiều người Việt Nam là cái ngày vui, ngày Tết Nguyên Đán, thưa anh. Năm nay là năm Giáp Thìn, thì từ xưa cho đến nay thì theo quan niệm của Đông Á, đặc biệt là của Việt Nam và Trung Quốc điển hình đấy, thì cái năm Thìn là tức là năm con rồng là được dùng để làm biểu tượng chỉ dành cho các cái bậc vua chúa. Thì rồng tức là năm nay cũng là một cái loài vật linh thiêng, uyên bác và có sức mạnh vô hạn. Thì năm nay là cái năm mà chúng ta gọi là cái năm Giáp Thìn, năm rồng, mà chúng ta sẽ đón một cái năm mới, một cái đích Nguyên Đán mới, mà chắc mong là sẽ là một cái ngày, một cái năm rất là vui, rất là ý nghĩa cho nhiều cái người Việt Nam dù là ở hải ngoại hay là ở trong nước. Thưa anh, thì sau cái sự kiện của Tết đó, thì về cái khía cạnh xã hội và đặc biệt là khía cạnh kinh tế đó, thì theo cái dự kiến của nhiều nơi, đặc biệt là của những cái nhóm như là nhóm nghiên cứu Bloomberg, thì họ cho rằng cái nền kinh tế của Việt Nam năm nay cái khả năng sẽ tăng trưởng lên tới khoảng chừng 6.3% trong cái quý đầu tiên, tức là trong cái 4 tháng đầu tiên, rồi thì sẽ tiếp tục tăng trưởng lên trên 6.5% trong cái giai đoạn từ những tháng như là tháng 4, tháng 6. Cái dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam là sẽ khoảng chừng vào trong cái khoảng chừng 6.6% cho năm nay, và lên và sang năm 2025 sẽ tăng lên tới 6.5%. Thì về cái mặt kinh tế thì chúng ta thấy nó cũng có những cái đà mà tốt cho Việt Nam và cho người dân Việt Nam. Về cái khía cạnh du lịch đó, thì Việt Nam và chính phủ Việt Nam thì họ đang kỳ vọng là sẽ có một cái sự bùng nổ về những cái bước sau những cái bước lùi về cái khía cạnh du lịch, mà cái số người du lịch sang Việt Nam du lịch đã bị lùi lại sau cái đại dịch COVID vừa rồi từ năm 2020-2021. Thì năm nay họ sẽ kỳ vọng là sẽ có những cái sự thay đổi và bùng nổ, và sẽ có nhiều người sẽ đến Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế thì cái điều đó có thể xảy ra hay không thì chúng ta sẽ không biết. Vì cái khía cạnh chính trị thì nói chung đó thì cũng không, theo Thái biết thì cũng sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn, ngoài những cái sự tranh giành vai vế và đấu đá với nhau trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam qua cái hình thức, đặc biệt là qua cái hình thức chống tham nhũng hay là đốt lò mà chúng ta hay chế nhiễu và hay nói đến. Một cái yếu tố khác mà chúng ta cũng có thể là tiếp tục theo dõi là cái khía cạnh về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà liệu cái sức khỏe của ông ông còn cái sức khỏe tốt để mà ông tiếp tục cái cương vị của ông hay không, hay nó sẽ mang lại những cái sự thay đổi nào trong cái cương vị đó, và cái sự thay đổi đó không biết liệu rằng nó có mang đến những cái sự thay đổi gì lớn trong cái nền chính trị của Việt Nam cũng giống như về xã hội. Tuy nhiên đối với người Việt ở hải ngoại, với những cái mối lo ngại về Việt Nam, thì cái tình hình phát triển kinh tế, cái miếng ăn manh áo, cho người dân, đặc biệt là cho người dân thường, thì luôn luôn là cái yếu tố mà người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, luôn lo nghĩ đến cho bà con, cho người thân của chúng ta. Và người Việt ở nước Mỹ thì cũng luôn luôn để ý tới các những cái vấn đề tệ nạn xã hội ở Việt Nam, những cái vấn đề về tham nhũng, về nhân quyền, về tự do, thiếu nhân quyền, thiếu tự do luôn luôn đang xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt đối với những cái người bất đồng chính kiến mà khi họ bị bắt bớ, bỏ tù, vân vân. Và liệu Việt Nam thực tế trong năm 2024 này sẽ có những cái thay đổi cụ thể hay đích thực nào hay không? Đó là câu hỏi, thực tế nó là chỉ là cái câu hỏi và là cái vấn đề mà chúng ta luôn đặt ra đối với Việt Nam, chứ thực tế chưa có cái gì mà cho chúng ta thấy rằng nó sẽ có những cái thay đổi mang cái tính chất cụ thể và đích thực. Thưa anh, thì đó là thấy phim tóm tắt những cái điều mà chúng ta có thể hướng tới trong cái năm tới, tức là năm 2024 này.
Vâng, xin được cảm ơn giáo sư Alex rất là nhiều đã bỏ thời gian để bàn thảo về những cái vấn đề như thế này, rất là bổ ích. Sau chương trình, thưa quý thính giả, nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc hoặc những chia sẻ, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với giáo sư Alex Thái Võ ở số 757-318-1661, 757-318-1661, hoặc có thể liên lạc qua email di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com, di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com, hoặc di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư Alex Thái Võ rất là nhiều. Chúc giáo sư có một cuối tuần, nguyên một tuần lễ rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Vâng, cảm ơn anh Huy cùng quý vị thính giả của đài.
Mơ trong mong chờ một đoàn quân khắp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng, lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u âm thầm trên.